Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đại diện các sở ban ngành của tỉnh, các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tham luận về công tác quản lý, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với hoạt động xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, đề xuất các giải pháp kiến nghị đối với tỉnh trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đến nay, tổng số lượng đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định được Sở Giao thông Vận tải cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe là 843 đơn vị, với 8.638 xe kinh doanh vận tải được cấp phù hiệu xe hoạt động kinh doanh vận tải. Trong đó có 86 đơn vị vận tải hành khách với 1.859 xe, 757 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa với 6.779 xe, 3 đơn vị hoạt động thí điểm kinh doanh vận tải hành khách bằng xe điện 4 bánh với 90 xe. Thời gian gần đây, được sự quan tâm của Trung ương và địa phương, hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh không ngừng được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu vận chuyển để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, các lực lượng chức năng của tỉnh cũng đã nỗ lực trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nên phương tiện vận chuyển hàng vượt quá trọng tải cho phép, xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản đã giảm. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng xe khách tuyến cố định bỏ bến bỏ chuyến, phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn vẫn còn hoạt động, nhất là các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng thi công công trình. Theo Sở Giao thông Vận tải Bình Định, từ năm 2020 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 12.811 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền 64,9 tỷ đồng. Đối với xe khách, đã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 7.512 trường hợp, tổng số tiền 13,3 tỷ đồng đối với các hành vi đón trả khách không đúng quy định, dừng đỗ không đúng quy định, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định. Việc xử lý qua thiết bị giám sát hành trình, các cơ quan chức năng ở Bình Định đã thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của 60 đơn vị kinh doanh vận tải, 368 phù hiệu xe kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ, đình chỉ khai thác 17 tuyến vận tải hành khách tuyến cố định đối với 12 đơn vị kinh doanh vận tải. Mặc dù công tác quản lý hoạt động xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa của các lực lượng chức năng bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Trong đó đáng chú ý là vẫn còn xảy ra tình trạng xe khách tuyến cố định bỏ bến bỏ chuyến, thực hiện đón trả khách không đúng nơi quy định, xe khách lợi dụng danh nghĩa xe hợp đồng để chạy trái hình tuyến cố định nhằm cạnh tranh không lành mạnh với xe chạy tuyến cố định. Theo ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Định, một số đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe theo hợp đồng có hoạt động vận chuyển hành khách, nhưng trước khi thực hiện vận chuyển, không báo cáo đầy đủ nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển bằng văn bản hoặc qua thư điện tử về Sở Giao thông Vận tải để theo dõi, quản lý theo quy định. Bên cạnh đó, hiện vẫn còn một số đơn vị thi công mỏ khai thác khoáng sản kho bãi doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện không thực hiện nghiêm cam kết xếp hàng hóa, vận chuyển hàng hóa đúng tải trọng cho phép, bốc hàng quá tải trọng xe, sử dụng phương tiện có tải trọng lớn, xe đầu kéo, container để vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng vượt quá tải trọng cầu đường bộ, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác cùng tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tuổi thọ công trình đường bộ. Tình trạng né tránh đối phó không hợp tác cản trở việc kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng vẫn còn xảy ra, gây khó khăn cho quá trình xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành đã chỉ ra các nguyên nhân khiến việc quản lý vận tải còn một số tồn tại như công tác triển khai các giải pháp xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và kiểm soát tải trọng xe đôi khi thiếu chặt chẽ, việc kiểm tra xử lý vi phạm còn để lọt xe vi phạm. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận những kết quả trong công tác quản lý hoạt động xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức hành động của các cấp các ngành, thay đổi trong ý thức của người lái xe, của chủ xe và của chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế còn tồn tại trong lĩnh vực này, tập trung ở các vấn đề về hạ tầng giao thông, công tác quản lý nhà nước và sự phối hợp của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Nhằm tiến đến xây dựng môi trường kinh doanh vận tải đường bộ cạnh tranh lành mạnh, xây dựng văn hóa giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh:
siết chặt kỷ luật kỷ cương và thực hiện việc không tiêu cực, không bảo kê, không bỏ các lỗi vi phạm, là không có điểm đen này, không có không độ chế hoán cải phương tiện này, rồi không đăng kiểm cấp phép các phương tiện giao thông không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật này, không có hành vi vi phạm giao thông này. Tiếp theo nữa là tập trung nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, nâng cao chất lượng kiểm định của đăng kiểm và yêu cầu công tác đăng kiểm phải thực hiện nghiêm. Sau này tất cả những lỗi nào mà phát hiện ra do trung tâm đăng kiểm không đảm bảo chất lượng mà để xảy ra lỗi vi phạm thì trung tâm đăng kiểm mới chịu trách nhiệm và bắt buộc phải xử lý các trung tâm đăng kiểm, cấm hoạt động, thậm chí là vi phạm pháp luật. Với Sở Giao thông là kiểm tra, thanh tra và nghiêm cấm cái chuyện bảo kê, thì đề nghị công an tỉnh thì công chí tập trung là quản lý và xử lý nghiêm theo chức năng.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, xử lý trên lĩnh vực giao thông, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, đổi mới công tác đào tạo lái xe theo hướng gắn trách nhiệm người dạy, trung tâm đào tạo với các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông, quan tâm siết chặt công tác sát hạch lái xe, đăng kiểm phương tiện và chú trọng nâng cao ý thức trong văn hóa giao thông. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng phải chủ động quản lý chặt đội ngũ lái xe do doanh nghiệp quản lý, duy tu bảo dưỡng và sử dụng phương tiện, bảo đảm yêu cầu không hoán cải cơi nới, áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý điều hành kiểm soát phương tiện của mình. Ban An toàn Giao thông tỉnh và Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh thường xuyên tổ chức các tổ kiểm tra liên ngành và kiên quyết xử lý các nhà thầu thực hiện không tốt công tác bảo dưỡng tuyến đường được giao để xảy ra tai nạn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Bài trong phần còn lại của chuyên mục An toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, trong văn bản vừa ban hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành hội đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại kế hoạch về năm an toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn cùng các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Toàn giao thông tỉnh tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh, cơ quan truyền thông và các đơn vị có liên quan đổi mới phương thức nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh để đề ra phương án kế hoạch lộ trình giải quyết khắc phục. Tổ chức đoàn công tác làm việc với các địa phương có tình hình tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ, nhằm kiểm tra việc thực hiện và đưa ra các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông. Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông và của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ưu tiên xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe, chở hàng hóa quá tải trọng quy định của phương tiện và cầu đường, hành vi không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện, sử dụng điện thoại khi lái xe, xử lý trách nhiệm của người giao xe mô tô, ô tô cho trẻ em điều khiển khi chưa đủ tuổi. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu lồng ghép mục tiêu và các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông ngay từ khi tổ chức các quy hoạch, đề án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải để kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông một cách bền vững, phối hợp đẩy nhanh tiến độ chất lượng các công trình đầu tư nâng cấp và kế hoạch bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quy định. Ưu tiên khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường bộ do sở quản lý. Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông mùa mưa lũ, chỉ đạo thanh tra sở kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên các tuyến luồng đường thủy nội địa. Kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học cao đẳng dạy nghề trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh sinh viên đầu năm học 2023-2024 và tổ chức tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường vào tháng 9 năm 2023. Chỉ đạo các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một tiêu chí phân loại thi đua của nhà trường, giáo viên, đánh giá đạo đức học sinh, sinh viên. Phối hợp công an các cấp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để tuyên truyền phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên. Mỗi học kỳ phải tổ chức ít nhất một buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các sở ban ngành, các cơ quan thành viên Ban toàn giao thông tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Đổi mới phương thức tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông theo tổ chức gắn với vai trò nêu gương của người đứng đầu. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị địa phương mình nắm rõ và tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông, luật phòng chống tác hại của rượu bia, thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nghiêm cấm can thiệp tác động vào quá trình kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ. Chỉ đạo các đơn vị liên quan, công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông hoạt động trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Đặc biệt, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm trong việc sử dụng phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng, quá thời hạn đăng kiểm, quản lý bảo trì hệ thống đường bộ được giao trên địa bàn, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ do địa phương quản lý. Ưu tiên khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường bộ trước điểm giao cắt với đường sắt, xử lý nghiêm các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt và tại nút giao giữa đường nhánh với đường chính trên hệ thống địa phương quản lý, tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông mùa mưa lũ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 24 tháng 8 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng nóng, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.